Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 30 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thư viện tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức triển lãm trên 600 tài liệu với chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Điều này đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, hiểu rõ về vai trò vị trí chiến lược biển đảo của Tổ quốc.
Công an thành phố Thái Nguyên bắt giữ nhóm 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các khu ký túc xá, nhà trọ trên địa bàn thành phố.
Hơn 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng, chị Phạm Thị Hạnh luôn phát huy vai trò của mình và trở thành một nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt tình. Chị là tấm gương điển hình tiêu biểu trong việc vận động xây dựng hiệu quả nhiều mô hình phụ nữ trên địa bàn. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại 9,4 ha. Nguyên nhân là do người dân còn chủ quan, chưa tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng. Trước tình hình mùa khô hanh đang đến gần, để thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ thị cho Chủ tịch UBND các huyện, thành thị, thủ trưởng các cơ quan ban ngành đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung nhiệm vụ. Như đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã phải trực tiếp huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy tại hiện trường, nhanh chóng tổ chức dập tắt đám cháy. Trong trường hợp quá khả năng xử lý phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp để có sự chi viện, ứng cứu kịp thời. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các biện pháp quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ liên quan công tác này.
Ngày 29 tháng 10, Thư viện tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức triển lãm sách, báo, ảnh, tư liệu và bản đồ với chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Triển lãm trưng bày giới thiệu với người xem trên 600 tài liệu, trong đó có 300 bản sách viết về biển hải đảo Việt Nam nói chung và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng, trên 110 bản đồ từ thế kỷ 16 đến 20 của Việt Nam, các nước phương Tây và Trung Quốc. 4 quyển Atlas xuất bản tại Trung Quốc ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gần 80 bức ảnh và tranh cổ động tuyên truyền về biển hải đảo Việt Nam. Trong khuôn khổ của triển lãm, đại diện Cục Kỹ thuật Hải quân đã có buổi nói chuyện chuyên đề với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên với chủ đề Biển hải đảo Việt Nam và chủ quyền quốc gia dân tộc. Triển lãm được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng tới người dân Thái Nguyên, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên về vai trò vị trí chiến lược của biển đảo của Việt Nam, qua đó góp phần khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày 29 tháng 10, cơ sở mầm non Sao Mai Montessori trang trọng tổ chức lễ khánh thành. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên cùng các bậc phụ huynh học sinh của trường. Cơ sở mầm non Sao Mai Montessori được xây dựng trên diện tích 600 m² tại tổ 14 phường Túc Duyên, bao gồm 9 phòng học với đội ngũ 16 giáo viên. Cơ sở nhận tuyển sinh các trẻ từ 12 tháng đến 5 tuổi với mức học phí từ 900.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Nội dung giáo dục tại đây là sự kết hợp giữa phương pháp giáo dục truyền thống Việt Nam với phương pháp giáo dục hiện đại theo chuẩn của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ tại Philippines. Với phương châm đào tạo, lấy trẻ làm trọng tâm, tôn trọng đặc điểm, tính riêng biệt của từng trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển theo khả năng của riêng mình, khuyến khích trẻ chủ động với môi trường xung quanh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã vui mừng chứng kiến lễ cắt băng khánh thành cơ sở mầm non Sao Mai Montessori. Sự hình thành và đi vào hoạt động của cơ sở giáo dục này sẽ giúp các bậc phụ huynh có thêm lựa chọn nơi học tập cho con em mình, đồng thời giúp giảm tải áp lực về việc thiếu trường, lớp học ở bậc học mầm non trên địa bàn. Ngày 29 tháng 10, tại thị xã Phổ Yên, Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2017. Hiện tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta đang có tốc độ gia tăng nhanh. Tỷ số giới tính khi sinh đã tăng từ 106,2 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2000 lên 112,2 bé trai trên 100 bé gái năm 2016 và đang tiếp tục có xu hướng gia tăng. Mất cân bằng giới tính khi sinh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng dư thừa nam giới so với nữ giới trong cùng một thế hệ, gây ra những khó khăn bất cập trong vấn đề hôn nhân và gia đình. Việc thiếu hụt phụ nữ sẽ làm gia tăng vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, nguy cơ gia tăng các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tại Thái Nguyên, trong những năm trở lại đây, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh có xu hướng tăng. Đến năm 2016 là 116 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Trong 9 tháng năm 2017, tỷ số này là 114 trẻ trai trên 100 trẻ gái, trong đó các địa phương gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh như thành phố Thái Nguyên, 123 trẻ trai trên 100 trẻ gái, thị xã Phổ Yên, 120 trẻ trai trên 100 trẻ gái, Phú Lương, 115 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Để giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính, Ban Chỉ đạo Công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên kêu gọi sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, trong đẩy mạnh việc thực thi và giám sát nghiêm minh pháp luật về giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh, tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, thay đổi nhận thức của mỗi người dân, quan tâm hơn nữa đến công tác bình đẳng giới, phấn đấu đạt mục tiêu đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức sinh học bình thường vào năm 2030.
Trong thời gian 2 ngày 26 và 27 tháng 10, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức giải cờ vua ngành giáo dục thành phố năm 2017. Giải năm nay thu hút gần 400 vận động viên đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia thi đấu ở các nội dung từ 6 đến 8 tuổi, từ 9 đến 10 tuổi, từ 11 đến 12 tuổi và từ 12 đến 13 tuổi. Các vận động viên thi đấu theo thể thức hệ Thụy Sĩ 7 ván, áp dụng luật thi đấu cờ vua hiện hành. Thông qua giải đấu nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu môn cờ vua trong học sinh các trường học trên địa bàn thành phố. Từ đó tuyển chọn các vận động viên có thành tích cao tham dự giải cờ vua học sinh phổ thông tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 56 giải cá nhân cùng 12 giải đồng đội cho các vận động viên và các đội tham gia thi đấu ở tất cả các nội dung.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa bắt giữ nhóm 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các khu ký túc xá nhà trọ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Đặng Văn Tú sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xóm Lải Trần, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa; Hoàng Văn Đại sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xóm Bảo Biên 1, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa; Trần Xuân Trường sinh năm 1992, xóm 1, xã Tân Kim, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trước đó, do nghiện ma túy nên cả 3 đối tượng này thường rủ nhau giả dạng sinh viên đi đến các khu ký túc xá của các trường đại học cao đẳng và các khu nhà trọ, lợi dụng sơ hở của sinh viên để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tài sản bị lấy thường là điện thoại, máy tính và các đồ dùng đắt tiền. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đặng Văn Tú khai nhận:
"Vâng, em vào trường sư phạm chơi, sau đó qua vào ký túc thì em đi từng dãy một để em quan sát, từng tầng một để em quan sát. Sau đó thấy phòng nào sơ hở mà không có ai ở hoặc là sinh viên không để ý thì em vào em lục lọi để lấy laptop và điện thoại. Sau đó em xuống và mang ra ngoài quán bán. Số tiền đấy thì em mang đi sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân."
Cùng với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện chót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản tại các khu ký túc xá của các trường đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm:
"Đấu tranh khai thác, mình xác định là một nhóm đối tượng giả danh là sinh viên chuyên trà trộn vào các trường để quan sát và tìm các đồ vật tài sản trộm cắp. Các đối tượng thì thực hiện hành vi phạm tội là chủ yếu là vào những thời điểm mà ít người ở các khu ký túc xá, thực hiện hành vi rất nhanh chóng và mang tẩu tán tài sản, dẫn đến việc thu giữ tài sản rất khó. Các đối tượng rất ngoan cố lì lợm, đặc biệt là trong công tác xét hỏi, các đối tượng luôn tìm cách để chối tội, không nhận tội."
Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, xã Sơn Cẩm có vị trí khá đắc địa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xã phát triển kinh tế cùng với những cơ chế mở của chính quyền địa phương, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế, nhất là phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm cho biết, Sơn Cẩm có 3 tuyến quốc lộ chạy qua, gồm quốc lộ 3 cũ, quốc lộ 3 mới và một đoạn nối từ quốc lộ 3 cũ với quốc lộ 1B có chiều dài khoảng 1 km, dân cư khá đông đúc. Sơn Cẩm có tuyến đường sắt chạy qua. Ngoài xã còn có nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã được nối với các xã thuộc các huyện Phú Lương, Đại Từ. Địa bàn xã có hai dòng sông chảy qua, đó là sông Đu và sông Cầu. Vị trí địa lý trên là những lợi thế khá thuận lợi để xã Sơn Cẩm phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tận dụng thế mạnh trên, những năm qua xã Sơn Cẩm luôn chú trọng tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn xã có hai chợ, đó là chợ Gốc Bàng, khoảng gần 100 hộ tiểu thương kinh doanh, và chợ Cao Sơn, khoảng trên 20 hộ tiểu thương kinh doanh. Xã đã được quy hoạch và xây dựng 3 cụm công nghiệp, gồm cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, Sơn Cẩm 2 và Sơn Cẩm 3. Toàn xã hiện có 41 doanh nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực khai thác, buôn bán vật liệu xây dựng, sản phẩm cơ khí luyện kim, chế biến gỗ, chế biến kim loại, chế biến chè, chế biến mây che đan, mảnh cọ. Để có được kết quả phát triển trong các lĩnh vực nêu trên, nhiều năm qua Đảng bộ chính quyền xã Sơn Cẩm luôn chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Hàng năm các chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực nêu trên đều được Đảng bộ xã đưa vào nghị quyết để thực hiện. Xã cũng có chủ trương trải thảm đỏ mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào xã, nhất là đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Chính quyền xã luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động phát triển. Nói thêm về vấn đề này, ông Bình chia sẻ:
những năm gần đây thì cái mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương chúng tôi là rất tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, các hộ kinh doanh. Ví dụ như là tạo điều kiện về các cái thủ tục, ví dụ như là rất thông thoáng về việc mà người ta làm cái thủ tục mà mua bán chuyển nhượng rồi thủ tục cho thuê rồi cái thủ tục hợp thức mặt bằng của cái nhà xưởng của các cái cơ sở sản xuất kinh doanh, trong một số các kể cả cái việc vay vốn, chúng tôi rất là tạo điều kiện.
Đến thăm trung tâm vật liệu xây dựng Tuấn Nhung thuộc xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, chúng tôi được anh Trương Anh Tuấn, chủ cơ sở cho biết. Cơ sở kinh doanh của anh được thành lập đến nay là hơn 10 năm. Từ một cơ sở phân phối vật liệu nhỏ lẻ, đến nay đã có doanh thu vài chục tỷ đồng một năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương. Trong quá trình hoạt động, anh luôn nhận được sự tạo điều kiện từ phía chính quyền xã. Với điều kiện kinh doanh thuận lợi như hiện nay, anh Tuấn dự kiến đến cuối năm sẽ mở rộng nhà xưởng và quy mô kinh doanh.
Nếu mà nói về cơ chế chính sách thì gần như là chúng em là từ lúc bắt đầu xây dựng cái hệ thống cơ sở đến giờ thì vấn đề thứ nhất là bên ban lãnh đạo như chính quyền xã là tạo điều kiện cho chúng em về mặt bằng là một. Cái thứ hai là vấn đề chính sách về thuế và một số các cái chính sách khác của nhà nước, khi mà được sự hỗ trợ của nhà nước thì em cũng rất là thuận lợi.
Nhờ ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, đến nay cơ cấu ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng trên địa bàn xã chiếm 48%, thương mại dịch vụ chiếm 31% và cơ cấu nông nghiệp chỉ còn 20%. Theo số liệu thống kê của xã Sơn Cẩm, tổng thu nhập toàn xã năm 2016 đạt 41 tỷ đồng. Trao đổi thêm với ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm về kế hoạch trong thời gian tới, ông Bình cho biết, để đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, xã sẽ tập trung rà soát điều chỉnh bổ sung các cơ chế chính sách, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ hỗ trợ vay vốn, chuyển nhượng đất đai, thủ tục xây dựng.
Thì cũng căn cứ theo cái định hướng phát triển ngay từ nghị quyết của Đảng bộ, thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế theo cái hướng là tập trung vào cái công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo về cái việc sản xuất kinh doanh, về cái công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa trong cái việc phối hợp với các cơ quan, các đơn vị, các chủ đầu tư để làm tốt cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án. Thế thì khi mà mặt bằng có dự án đó, thì các nhà đầu tư cũng sẽ vào. Thì cái thứ nhất là sẽ tạo cái việc làm ổn định cho người dân ở địa bàn. Cái thứ hai nữa là tăng cái nguồn thu cho nhà nước, trong đó có phần của địa phương.
Với những kết quả đã đạt được cũng như các cơ chế mở, hy vọng trong thời gian tới, xã Sơn Cẩm sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho con em trong xã, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế gia đình cũng như sự phát triển chung của địa phương.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, chị Phạm Thị Hạnh trở thành một nữ cán bộ hội trẻ năng động, nhiệt tình, luôn tận tâm giúp đỡ trẻ em trong hội, được nhiều trẻ em quý mến. Trong các phong trào hoạt động tại địa phương, nhất là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Hạnh là tấm gương điển hình tiêu biểu trong việc vận động xây dựng nhiều mô hình phụ nữ hoạt động thiết thực, vừa tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các hội viên, vừa tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chị Phạm Thị Hạnh tham gia công tác hội phụ nữ từ năm 2003. Chị tâm sự, tốt nghiệp trường Học viện Thanh Thiếu Nhi, được đào tạo về các kỹ năng tổ chức các phong trào hoạt động thanh thiếu nhi. Nhưng sau khi ra trường, chị lại được phân công phụ trách công tác hội phụ nữ. Khi mới tiếp cận công việc, bản thân chị thấy có rất nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị được rất nhiều chị em trong hội giúp đỡ. Từ đó chị quyết tâm tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những tài liệu hay, những phong trào tốt ở các đơn vị bạn trên sách báo cũng như trong thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, chị không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2006, chị được chị em tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng. Đến nay, chị đã có trên 10 năm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng. Với cương vị Chủ tịch Hội Phụ Nữ, chị Hạnh đã không ngừng trau dồi học tập, nghiên cứu tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của chị em hội viên phụ nữ. Với phương châm bám sát địa bàn, tập trung các hoạt động ở cơ sở, chị đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chị em, từ đó khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và các nhiệm vụ ở địa phương. Bà Lê Thị Minh Loan, hội viên Hội Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng chia sẻ.
Trong quá trình mà lãnh đạo chỉ đạo đối với các hoạt động của các chi hội phụ nữ trên toàn phường, chị là một người năng động, có nhiều sáng tạo, luôn gần gũi với chị em ở dưới cơ sở. Những công việc mà khó khăn thì của các chi hội chị đều trực tiếp xuống để cùng tham dự và giải quyết. Đối với chị em mà có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối với trẻ em mà hộ nghèo, không nơi nương tựa, thì chị cũng là một trong những người mà khởi xướng ra các phong trào giúp đỡ, đỡ đầu trẻ em có địa chỉ cụ thể, luôn luôn gần gũi với chị em, có tinh thần trách nhiệm và luôn đi sâu đi sát với chị em phụ nữ, đặc biệt là trong cái việc mà giúp chị em trong công tác hoạt động của công tác hội.
Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước của hội, chị Hạnh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các chi hội tham gia các phong trào của địa phương và của thành phố. Chị cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động các chi hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm theo gương Bác Hồ như ống tiền tiết kiệm điện, duy trì có hiệu quả chương trình mái ấm tình thương, hậu phương quân đội, xây dựng tượng đài 3 triệu, ủng hộ miền Trung hạn hán, cá chết với tổng số tiền huy động trên 10 triệu đồng. Đến nay, 100% chi hội trực thuộc Hội Phụ Nữ Phường đã xây dựng quỹ tiết kiệm với tổng số tiền huy động được trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị đã tham mưu với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cho Hội Phụ Nữ Phường được nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các hội viên vay vốn từ các chương trình như vốn vay hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc, vốn vay quỹ tim từ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, hội còn duy trì nguồn quỹ tiết kiệm tại chi hội và dự án HAI với tổng dư nợ của hai nguồn vốn trên 3 tỷ đồng cho trên 200 lượt hộ hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chia sẻ thêm về hoạt động công tác hội, chị Phạm Thị Hạnh nói.
Với cái thế mạnh là phường trung tâm, nên là bản thân tôi cũng đã cố gắng rất là nhiều trong cái phong trào của hội là tích cực tham gia các cái hoạt động của địa phương và gắn bó những cái hoạt động đối với cơ sở. Là chúng tôi muốn, bản thân tôi cũng đã xuống dưới cơ sở và cùng với các chị tổ chức các cái hoạt động, hướng dẫn cho các chị tổ chức các hoạt động để chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thời gian tới thì bản thân tôi cũng sẽ cùng với các chị em trong ban thường vụ, ban chấp hành sẽ xây dựng cái tập thể chi hội ngày càng vững mạnh hơn nữa. Và đặc biệt là trong tháng 12 tới này thì chúng tôi có tổ chức cho câu lạc bộ phụ nữ giao lưu với các câu lạc bộ phụ nữ của các tỉnh bạn, đặc biệt là câu lạc bộ phụ nữ phường Đức Giang, thành phố Hà Nội và câu lạc bộ phụ nữ của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Để triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được hiệu quả, chị đã đứng lên phát động nhiều phong trào thi đua như phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, mang lại hiệu quả thiết thực và được chị em đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác, chị Hạnh luôn tích cực vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia thực hiện hai đề án của thành phố về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Cùng chung tay thực hiện vệ sinh đường phố sạch đẹp, bóc rỡ các tờ quảng cáo giao vặt trên các cột điện, bờ tường, cây xanh, làm sạch đẹp đường làng ngõ phố, giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị. Với tinh thần trách nhiệm cao, chị Hạnh đã trực tiếp chỉ đạo các chi hội phụ nữ trên địa bàn xây dựng được 16 chi hội phụ nữ nòng cốt xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Đặc biệt trong năm, chị Hạnh đã mạnh dạn triển khai thí điểm mô hình tiết kiệm điện tại các chi hội, đồng thời vận động hội viên sử dụng đèn compact, đèn LED nhằm giảm tải nguồn điện sử dụng tại gia đình, góp phần tích cực vào việc thực hiện tiết kiệm điện tại địa phương. Với việc làm này, chị Hạnh đã được các cấp hội phụ nữ cùng các ngành chuyên môn tuyên dương khen thưởng, đánh giá cao và ghi nhận là người có nhiều thành tích đóng góp trong công tác hội và chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban về sự tiến bộ phụ nữ phường Phan Đình Phùng cho biết.
Và đối với đồng chí Phạm Thị Hạnh thì cũng là cán bộ trẻ của địa phương, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về công tác của hội, còn các cái công tác hoạt động ở cơ sở thì đồng chí cũng thường xuyên đi sâu đi sát cơ sở. Cái công tác ở địa phương thì cán bộ công đoàn thì đồng chí cũng nhiều năm là cán bộ công đoàn của cơ quan, thì cũng luôn cùng với hội phụ nữ của cơ quan cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cá nhân đồng chí cũng gương mẫu trong các hoạt động của cơ quan cũng như là của hội phụ nữ của phường. Đây là một cán bộ nhiệt tình năng động trong phường và cũng được hội phụ nữ cấp trên đánh giá cao.
Với những đóng góp trong các hoạt động của hội, chị Hạnh đã nhận được nhiều bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen, có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016. Những thành tích ấy chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, say mê với phong trào và công tác của hội của chị Phạm Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh. Sáng nay không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời chuyển rét vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất đo được lúc 7 giờ sáng nay tại Thái Nguyên là 17,6 độ C. Độ ẩm không khí thấp nhất phổ biến 38-43%. Dự báo từ nay đến ngày 2 tháng 11, các khu vực trong tỉnh tiếp tục duy trì trời rét vào đêm và sáng sớm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ, vùng núi từ 14 đến 16 độ. Ngày trời nắng hanh với nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm không khí thấp nhất phổ biến 30 đến 40%. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 10 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 63-68%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Mầm non Sao Mai Montessori thông báo tuyển sinh các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi. Mầm non Sao Mai Montessori là một môi trường học tập hiện đại, thân thiện với chương trình học, là sự kết hợp mềm dẻo giữa giáo dục truyền thống Việt Nam và phương pháp giáo dục Montessori, một phương pháp giáo dục mầm non tân tiến nhất, được Tổ chức Giáo dục Thế giới công nhận. Đây là phương pháp lấy trẻ làm trọng tâm và lấy khả năng tự học của trẻ làm nền tảng cơ sở.
tập thể giáo viên mầm non Sao Mai Montessori hội tụ đủ tâm, tầm, tài, làm việc dưới sự chỉ đạo của chủ cơ sở, người đã học tập và làm việc tại Philippines, là giáo viên Montessori quốc tế, được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ, MIA. Mầm non Sao Mai Montessori tự hào là ngôi trường học đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên áp dụng phương pháp Montessori chuyên chuẩn của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 7 tại văn phòng nhà trường số 2 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, gần cổng tỉnh ủy Thái Nguyên. Giảm 20% học phí cho các bé nhập học tháng 11, tháng 12. Điện thoại 01688-171-270, 02083-852-299.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bạn nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bạn nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aretino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà để cả nhà vui vẻ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.